Đài Phát thanh Tiền Giang, chương trình thời sự.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều của Đài Phát thanh Tiền Giang. Chương trình thời sự chiều thứ Bảy ngày 4 tháng 2 năm 2023. Mời quý vị và các bạn cùng nghe những thông tin chính sau đây. Nhân dịp đầu năm Quý Mão, đoàn lãnh đạo tỉnh Tiền Giang do ông Phạm Văn Trọng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, đến thăm hỏi và chúc Tết hai doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đang hoạt động sản xuất kinh doanh tại khu công nghiệp Long Giang. Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang cùng tổ đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã Cai Lậy, đơn vị bầu cử số 5 tiếp xúc cử tri xã Tân Phú. Ông Đoàn Giang Tuấn, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, Bí thư Đảng ủy quân sự huyện Tân Phước, chủ trì phiên họp quán triệt triển khai nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương và xây dựng Đảng năm 2023. Hội nghị hẹp các bộ trưởng ngoại giao ASEAN diễn ra hôm nay, 4 tháng 2 tại Jakarta, Indonesia. Sau đây là phần nội dung chi tiết. Quý vị và các bạn thân mến, chiều 3 tháng 2, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính, trưởng Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ, chủ trì phiên họp thứ 3 của Ban chỉ đạo tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Kết luận hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, thời gian qua, Chính phủ đã quyết liệt chỉ đạo triển khai và sẽ tiếp tục triển khai quyết liệt các đột phá chiến lược theo chủ trương đường lối của Đảng, gồm các đột phá về thể chế, hạ tầng và nhân lực, trong đó có công tác cải cách hành chính. Bên cạnh những kết quả đạt được, Thủ tướng nêu rõ những tồn tại hạn chế, một số mục tiêu cải cách hành chính chưa đạt được, như nhiệm vụ cải cách hành chính chưa hoàn thành, còn tình trạng tham nhũng vặt trong thực hiện thủ tục hành chính. Mức độ hài lòng của người dân doanh nghiệp còn chưa cao, người dân doanh nghiệp vẫn phải đi lại nhiều lần để thực hiện dịch vụ công. Có 46 trên 63 tỉnh vẫn còn để xảy ra tình trạng sách nhiễu, phiền hà trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công. 22 trên 63 địa phương để xảy ra tình trạng cán bộ, công chức gợi ý nộp thêm tiền ngoài phí, lệ phí, tiền bôi trơn. Thủ tướng nhấn mạnh năm 2023 là năm dữ liệu số, Chính phủ đã thống nhất trình cấp có thẩm quyền chủ trương xây dựng đề án trung tâm dữ liệu quốc gia. Các bộ ngành địa phương cần tiếp tục hoàn thiện kết nối, chia sẻ các cơ sở dữ liệu quốc gia, các hệ thống thông tin phục vụ chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, cổng dịch vụ công quốc gia và cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân doanh nghiệp, triển khai hiệu quả đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia. Tối qua 3 tháng 2, tại Nhà hát lớn thành phố Hà Nội đã diễn ra lễ trao giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng mang tên Búa Liềm Vàng lần thứ 7. Phát biểu tại lễ trao giải, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, năm 2022, dưới sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt, kịp thời của Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, quyết sách phù hợp chủ động của Quốc hội, sự chỉ đạo điều hành sâu sát của Chính phủ, với ý chí quyết tâm cao độ và hành động quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự chung sức đồng lòng của đồng bào ta ở trong và ngoài nước, sự ủng hộ giúp đỡ của bè bạn quốc tế, nước ta đã từng bước vượt qua khó khăn, thách thức, phục hồi nhanh chóng sau đại dịch COVID-19 để thực hiện thành công khá toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, tăng cường quốc phòng an ninh, đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Trong thành tựu chung đó có đóng góp quan trọng của nền báo chí cách mạng Việt Nam, toàn bộ hệ thống báo chí đã chủ động góp phần định hướng đúng đắn dư luận, truyền tải kịp thời đến đông đảo người dân trong và ngoài nước, bạn bè quốc tế, chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Những thành tựu của công cuộc đổi mới xây dựng đất nước, bảo vệ Tổ quốc, phản ánh chân thực sinh động quyết tâm và hành động của cả hệ thống chính trị, sự đoàn kết và sáng tạo của các tầng lớp nhân dân. Chủ tịch Quốc hội bày tỏ ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của Ban chỉ đạo, Ban tổ chức giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng, giải Búa Liềm Vàng đã triển khai công tác tổ chức vận động một cách bài bản, khoa học, chuyên nghiệp và hiệu quả. Đánh giá cao sự chủ động và đầy trách nhiệm của 34 tỉnh thành phố tổ chức giải Búa Liềm Vàng cấp tỉnh, tạo không khí sôi nổi và đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, thu hút sự quan tâm rộng rãi của các tầng lớp nhân dân tiến tới giải Búa Liềm Vàng toàn quốc. Chủ tịch Quốc hội khẳng định, báo chí nước nhà tiếp tục tìm tòi khám phá sáng tạo những tác phẩm xuất sắc, thật sự lay động, góp phần định hướng chính trị, tư tưởng, kịp thời tổng kết và phổ biến những kinh nghiệm tốt, những bài học hay, biểu dương tôn vinh và lan tỏa, nhân rộng những nhân tố mới và điển hình tiên tiến, đảm bảo tính định hướng chính trị, tư tưởng văn hóa, tham gia phát triển sáng tạo lý luận, tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết đấu tranh phản bác quan điểm sai trái thù địch, tích cực đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực lãng phí và vững chãi tiến tới giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng, giải Búa Liềm Vàng lần thứ 8 năm 2023. Tất cả vì sự trong sạch vững mạnh toàn diện của Đảng, góp phần xây dựng Đảng ta là đạo đức, là văn minh, là người lãnh đạo, là người đệ tớ thật trung thành của nhân dân. Như lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, Giải báo chí toàn quốc về xây dựng đảng mang tên Búa Liềm Vàng lần thứ 7 có 2031 tác phẩm tham dự giải, trong đó có 74 tác phẩm chất lượng cao xuất sắc nhất được trao giải, gồm 6 giải A, 12 giải B, 18 giải C, 30 giải khuyến khích và 8 giải chuyên đề dành cho tác phẩm xuất sắc. Nhân dịp đầu năm Quý Mão, đoàn lãnh đạo tỉnh Tiền Giang cho ông Phạm Văn Trọng, Phó Chủ tịch của Ban Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, đến thăm hỏi và chúc Tết hai doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đang hoạt động sản xuất kinh doanh tại khu công nghiệp Long Giang. Đoàn đến thăm và chúc Tết công ty Quan Quan có vốn đầu tư Đài Loan sản xuất bánh kẹo vừa mới đi vào hoạt động từ tháng 5 năm 2022, có 500 công nhân, và công ty Pelitop có vốn đầu tư Trung Quốc chuyên sản xuất thảm cỏ nhân tạo có quy mô 2.100 lao động, đã hoạt động từ năm 2017. Các doanh nghiệp đã thông tin với đoàn công tác về tình hình công nhân trở lại nhà máy sau Tết, kế hoạch hoạt động sản xuất trong năm mới và cảm ơn tình cảm sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh dành cho doanh nghiệp. Thay mặt đoàn công tác, ông Phạm Văn Trọng, tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch của Ban Nhân dân tỉnh, ghi nhận sự đóng góp của các doanh nghiệp trong việc giải quyết việc làm cho người lao động trong hoạt động sản xuất, luôn chấp hành nghiêm các quy định và có ý thức cao trong bảo vệ môi trường, phòng cháy chữa cháy, đã góp phần cùng địa phương phát triển kinh tế xã hội. Thưa quý vị và các bạn, Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Tiền Giang cùng Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thị xã Cai Lậy, đơn vị bầu cử số 5, vừa có buổi tiếp xúc với hơn 80 cử tri xã Tân Phú. Tại buổi tiếp xúc, cử tri được nghe đại biểu báo cáo kết quả kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 10, kỳ họp thứ 5 Hội đồng Nhân dân thị xã khóa 3, nhiệm kỳ 2021-2026 và thông tin trả lời các ý kiến kiến nghị của cử tri lần tiếp xúc trước. Sau khi nghe báo cáo, cử tri xã Tân Phú phấn khởi trước những kết quả đạt được trong năm 2022, đồng thời có một số ý kiến kiến nghị liên quan đến các vấn đề như cần tuyên truyền phân loại xử lý rác thải, sớm thi công tuyến Mỹ Long Bà Kỳ, mở đường dân sinh, cặp đường cao tốc, đổ đanh đường lộ dây thép, xây thêm chỗ quay đầu xe tại các tuyến đường hẹp, cập nhật thông tin các hộ được miễn giảm về phi nông nghiệp. Các ý kiến của cử tri được Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, Hội đồng Nhân dân thị xã cùng các ngành liên quan giải trình làm rõ những vấn đề cử tri quan tâm, đồng thời ghi nhận các ý kiến khác để tổng hợp chuyển đến các ngành chức năng xem xét giải quyết trong thời gian sớm nhất. Ông Đoàn Văn Tuấn, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện, Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện Tân Phước vừa chủ trì phiên họp quán triệt triển khai nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương và xây dựng đảng năm 2023. Trong năm 2022, với sự đoàn kết quyết tâm cao của Đảng ủy Quân sự huyện Tân Phước đã làm tốt công tác tham mưu cho Huyện ủy, của Ban Nhân dân huyện, lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương, công tác tuyển chọn gọi thanh niên nhập ngũ đạt 100%, thường xuyên kiện toàn, tổ chức biên chế nâng cao chất lượng tổng hợp của lực lượng vũ trang, xây dựng lực lượng dự bị động viên đạt 100% quân số. Tại hội nghị, Đảng ủy Quân sự đã triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023 như hoàn thành 100% nội dung chương trình giáo dục chính, huấn luyện giao quân cho các đối tượng, quân số đạt 98,8% trở lên, hoàn thành 100% chỉ tiêu bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, tham mưu Huyện ủy, Ban Nhân dân huyện thực hành diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, chiến đấu phòng thủ năm 2023, hoàn thành công tác giao quân đạt 100%. Dịp này, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tân Phước đã tặng bằng khen cho 5 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022. Theo thông tin từ Viện Huyết học Truyền máu Trung ương, lễ hội Xuân Hồng, sự kiện hiến máu lớn nhất vào mỗi dịp đầu xuân sẽ chính thức khai mạc vào ngày 6 tháng 2 và kéo dài đến hết ngày 12 tháng 2, dự kiến tiếp nhận 6.000 đơn vị máu. Trước đó, nhiều điểm hiến máu hưởng ứng cũng được tổ chức liên tục từ ngày 1 tháng 2. Trải qua 15 kỳ tổ chức, với 100.615 đơn vị máu được hiến tặng, lễ hội Xuân Hồng đã khẳng định sức lan tỏa, khơi dậy hàng vạn tấm lòng nhân ái trong cộng đồng, trở thành niềm mong chờ háo hức của hàng ngàn người dân để góp một việc tốt ngay trong tháng Giêng. Lần thứ 16 quay lại với thông điệp hiến máu đầu xuân, nhân lên hạnh phúc. Chương trình hy vọng mỗi người dân có đủ điều kiện sức khỏe, sẵn sàng hiến tặng những đơn vị máu quý giá của mình như món quà lì xì ý nghĩa ngay đầu năm mới tặng cho người bệnh cần máu, góp phần mang lại niềm vui, may mắn cho cộng đồng và bản thân người hiến máu. Chương trình cũng là hoạt động hưởng ứng chiến dịch vận động hiến máu tình nguyện trong dịp Tết và lễ hội Xuân Hồng diễn ra trong 2 tháng, 25 tháng 12, 2022 đến 25 tháng 2 năm 2023 của Ban Chỉ đạo Quốc gia vận động hiến máu tình nguyện. Theo Viện Huyết học Truyền máu Trung ương, năm 2023, nhờ sự chung sức của cộng đồng, việc chuẩn bị máu cho dịp Tết đã được cải thiện hơn nhiều. Trong tháng 12 năm 2022 và tháng 1 năm 2023, Viện tiếp nhận gần 57.000 đơn vị máu, nhờ đó lượng máu dự trữ trước và sau Tết luôn duy trì đạt 12.000 đơn vị, là mức khá cao so với các năm. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù thời gian làm việc tháng 1 năm nay không nhiều, chỉ 16 ngày, còn lại là thời gian nghỉ Tết, tuy nhiên, nhiều chỉ tiêu kinh tế xã hội của tỉnh vẫn tăng so với tháng 1 của năm 2023. Tại hội nghị tổng kết chỉ thị của Ủy ban nhân dân tỉnh về Tết Nguyên đán Quý Mão, tình hình kinh tế xã hội tháng 1 năm 2023, nhiều đại biểu cho rằng tháng 1 năm nay Tết Nguyên đán rơi vào tháng 1 nên thị trường hàng hóa phục vụ Tết diễn ra sôi nổi. Sức mua tại các siêu thị tăng từ 20 đến 30% so với ngày thường, đặc biệt là ngày thứ bảy Chủ nhật có sức mua tăng từ 30 đến 45%. Điều này làm cho tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội của tỉnh tăng 7,1% so cùng kỳ. Các hoạt động du lịch diễn biến nhộn nhịp hơn, hoạt động dịch vụ lưu trú ăn uống và du lịch lữ hành đều tăng so với tháng trước và so cùng kỳ, mức tăng 5,5% so tháng trước và tăng 2,6 lần so cùng kỳ. Trước đó, khách du lịch quốc tế 2,6 ngàn lượt khách tăng 5,5% so tháng trước và tăng 2,9 lần so cùng kỳ. Thu ngân sách trên địa bàn trong tháng ước thực hiện được 980 tỷ đồng, đạt 9,5% dự toán năm, tăng 11% so cùng kỳ. Riêng thu nội địa được 970 tỷ đồng, đạt 9,8% dự toán, tăng 13,3% so cùng kỳ. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 3,2% so cùng kỳ. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 2,4%, có nhiều nguyên nhân để đạt được kết quả này. Tình hình sản xuất nông nghiệp, nhất là các loại cây ăn trái chủ lực có giá cao, tình hình thực hiện chế độ tiền lương năm 2022 và kế hoạch thưởng Tết năm 2023 đối với người lao động của các doanh nghiệp, bình quân chung của các đơn vị doanh nghiệp trong năm 2022 có tăng so năm 2021. Mức thưởng Tết năm nay tăng khoảng 23-30% so năm trước. Các sở ban ngành tỉnh, địa phương chủ động xây dựng kế hoạch tiến độ cụ thể để phục vụ cho công tác điều hành theo chức năng nhiệm vụ, phạm vi, lĩnh vực được giao, triển khai thực hiện ngay những công việc sau hội nghị lần này, như công tác xúc tiến thương mại, giải ngân đầu tư công, phòng chống hạn mặn, xây dựng nông thôn mới và xây dựng kịch bản tăng trưởng trong năm 2023. Thưa quý vị và các bạn, Thường trực Ban chỉ đạo thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới Tiền Giang vừa có thông báo chính thức danh sách các xã thuộc kế hoạch phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu và huyện nông thôn mới trong năm 2023. Theo đó, năm 2023, Tiền Giang phấn đấu xây dựng thêm 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới gồm xã Điềm Hy và Bình Đức của huyện Châu Thành, xã Tân Thạnh, Phú Đông và Phú Tân của huyện Tân Phú Đông, 14 xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao gồm Hậu Mỹ Bắc A, Mỹ Lợi B, huyện Cái Bè, Phú An, huyện Cái Lậy, Mỹ Phước Tây, thị xã Cái Lậy, Long An và Hữu Đạo, huyện Châu Thành, Bình Phan, Hòa Định, Tân Hưng Phước, huyện Chợ Gạo, Đông Thạnh, Bình Ân, huyện Gò Công Tây, Tân Phước, Tân Thạnh, huyện Gò Công Đông, Tân Trung, thị xã Gò Công. Năm 2023, tỉnh Tiền Giang phấn đấu xây dựng 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu là Cẩm Sơn, huyện Cái Lậy và Long Khánh, thị xã Cái Lậy. Bên cạnh đó, năm 2023, tỉnh Tiền Giang cũng phấn đấu xây dựng thêm 2 huyện gồm Châu Thành và Cái Bè đạt chuẩn huyện nông thôn mới. Thưa quý vị và các bạn, rằm tháng Giêng hay còn gọi là Tết Nguyên Tiêu được coi là ngày quan trọng trong đời sống tâm linh của người Việt. Để đáp ứng nhu cầu ăn chay của người tiêu dùng dịp rằm tháng Giêng năm nay, thị trường các mặt hàng thực phẩm chay được bày bán đa dạng phong phú nhưng giá cả khá ổn định, ghi nhận của phóng viên Thu Thủy. Theo nhiều tiểu thương bán thực phẩm chay tại các chợ, từ sau Tết cho đến hết tháng Giêng hàng năm là thời điểm các sản phẩm chay được tiêu thụ mạnh, nhưng giá cả các mặt hàng thực phẩm chay vẫn ổn định. Bà Nguyễn Thị Thâm, người có thâm niên bán thực phẩm chay tại phường 4, thành phố Mỹ Tho cho biết về thị trường và sức mua của người dân dịp rằm tháng Giêng như sau.
Thì mấy cái ngày như ngày mùng này là đông dữ lắm á. Bây giờ thì cũng ít rồi, nhưng mà thấy là còn có đi như vậy là cũng mừng lắm mà. Giá cả không có lên gì hết, thì bình thường hết nè.
Đúng rồi, đồ chay thì nó có tăng, nhiều hơn như người ta ăn chay, nó có thể nói là ăn chay thì cũng có hơn nhiều hơn trước.
Những ngày qua, sản phẩm chay, nhà làm được người tiêu dùng ưu tiên lựa chọn. Một số sản phẩm chay quen thuộc như mì căn đậu hũ, chả giò chay, mắm chay, nem chay, chả chay, các loại nấm vẫn giữ mức giá ổn định. Cụ thể như chả giò chay có giá dao động từ 50 đến 100.000 đồng một ký, há cảo chay từ 60 đến 77.000 đồng một ký. Gạo lứt, một sản phẩm được nhiều người ăn chay ưa chuộng đang được bày bán với giá 30.000 đồng đến 40.000 đồng một ký. Các loại nấm có giá dao động từ 25 đến 50.000 đồng một ký. Chị Nguyễn Thị Ngọc Hạnh, tiểu thương bán thực phẩm chay tại chợ Thành Trị, thành phố Mỹ Tho nói:
giá cả thì bình thường, cưng không có lên, đồ không có lên. Có đậu hũ đồ thì nó nhích một chút xíu thôi à. Tại vì dầu ăn mắc nên người ta có bán hơi lên tí xíu thôi chứ nó cũng không lên nhiều. Thành ra chỉ có nhích lên được cái nào cũng y vậy, cái nào cũng 7.000, 8.000, có nhiêu đó thôi à, không có lên nữa.
Với tâm niệm ăn chay để thanh tịnh cơ thể, cầu phúc lộc trong năm mới, và vì trong Tết đã dùng nhiều đồ ăn mặn, nên người dân có xu hướng chuyển sang đồ ăn chay vào ngày rằm tháng Giêng. Ngoài ý nghĩa tín ngưỡng tôn giáo thì ngày nay, việc ăn chay được xem là một trong những giải pháp bảo vệ sức khỏe hữu hiệu.
quán triệt xuyên suốt quan điểm chỉ đạo của Đảng, xem phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt. Phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần, đảm bảo quốc phòng an ninh là trọng yếu thường xuyên. Thời gian qua, Đảng bộ xã Phú Nhuận đã đoàn kết, tích cực sáng tạo đổi mới phương thức lãnh đạo chỉ đạo trong triển khai các nhiệm vụ chính trị hàng năm. Theo đó, tính đến cuối năm 2022, xã còn 31 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 1,27%. Xã không còn nhà tạm, tỷ lệ nhà ở đạt chuẩn theo quy định của Bộ Xây dựng chiếm 87%. Thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 64 triệu đồng một người một năm. 6 trên 6 ấp giữ vững danh hiệu ấp văn hóa và ấp an toàn về an ninh trật tự. Cùng với đó, việc lãnh đạo của cấp ủy, bí thư cấp ủy đối với công tác xây dựng Đảng được chú trọng. Các mặt công tác tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, công tác tổ chức cán bộ đảng viên, nhất là thực hiện các quy định, nguyên tắc về xây dựng Đảng có chuyển biến tích cực, đổi mới về phương thức, cách làm cụ thể hơn. Trong đó, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng có nhiều đổi mới theo phương châm, chủ động, phong phú, thiết thực. Ông Nguyễn Văn Phát, đảng viên ấp Phú Tiểu, xã Phú Nhuận chia sẻ.
Đảng bộ và là nhân dân xã nhà cũng rất là quan tâm theo dõi là từng đảng viên trong cái sinh hoạt rồi cái chấp hành của cái tính chấp hành của đảng viên trong cái sinh hoạt rồi tính của đảng viên đối với nhân dân, thì qua đó thì đảng bộ xã nhà nói chung và chi bộ ấp Phú Tiểu nói riêng thì cũng được là nhân dân đồng tình ủng hộ rồi theo suốt. Là trong quá trình đó có nhiều cái thí dụ như là nhân dân đã đóng góp cho cái đảng bộ, cho từng đảng viên trong cái công tác là xây dựng rồi chỉnh đốn đội ngũ đảng.
Một trong những thành tựu nổi bật của đảng bộ xã trong thời gian qua đó chính là kết quả đáng ghi nhận từ chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Với tinh thần đoàn kết thống nhất, tiền hô hậu ủng, nhất hô bá ứng, trên dưới một lòng, dọc ngang thông suốt, xã Phú Nhuận đã được cấp trên công nhận đạt danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào tháng 10 năm 2022. Thông qua các mô hình dân vận khéo và thực hiện có hiệu quả phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, trong tổng nguồn vốn xây dựng xã nông thôn mới nâng cao là hơn 230 tỷ đồng, thì nguồn lực từ người dân đóng góp là hơn 110 tỷ đồng, chiếm gần 48%. Xây dựng thành công xã nông thôn mới nâng cao góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, đời sống vật chất lẫn tinh thần của người dân được nâng lên đáng kể. Nói về tinh thần quyết tâm để hoàn thành nhiệm vụ, ông Trần Văn Dân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phú Nhuận, huyện Cai Lậy cho biết.
Tập trung huy động cả hệ thống chính trị tuyên truyền bằng nhiều hình thức về mục đích, ý nghĩa, lợi ích của việc xây dựng nông thôn mới nâng cao thì được nhân dân tích cực vào cuộc và tham gia, đồng tình ủng hộ rất cao. Phải có sự đoàn kết, thống nhất quán một lòng từ nhận thức cho đến hành động, rồi phải quyết tâm, quyết liệt, tập trung cao độ, có như thế mới hoàn thành được cái mục tiêu, nhiệm vụ như 19 tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới nâng cao đã đề ra.
Song song đó, những năm qua, Đảng bộ xã Phú Nhuận tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, tập trung xây dựng chi bộ 4 tốt và Đảng bộ cơ sở 4 tốt, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, chất lượng sinh hoạt tốt, đoàn kết, kỷ luật tốt, cán bộ đảng viên tốt. Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu. Nhờ đó, hệ thống chính trị của xã không ngừng được củng cố, công tác xây dựng Đảng được nâng cao và hệ thống chính quyền được kiện toàn. Ông Phạm Công Trang, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Phú Nhuận, huyện Cai Lậy cho biết.
Trong những năm qua, với tinh thần đoàn kết, đổi mới và quyết tâm chính trị cao, Đảng bộ xã Phú Nhuận đã tập trung tăng cường nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên, nhằm để hoàn thành các nhiệm vụ chính trị đặt ra, nhất là chú trọng đến nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn của xã. Để xây dựng đảng bộ vững mạnh toàn diện, đảng ủy chú trọng đến việc nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, vai trò nêu gương của cán bộ lãnh đạo quản lý, đồng thời là đề cao chất lượng đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên hàng năm. Trong đó thì chú trọng đến công tác đào tạo bồi dưỡng, rà soát bổ sung quy hoạch và chú trọng đến công tác kiểm tra giám sát đối với cán bộ đảng viên. Đảng ủy xã xác định xây dựng nông thôn mới thì có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc. Mục tiêu phấn đấu của xã Phú Nhuận là tập trung nâng cấp 19 tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao và hướng tới xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu trong thời gian tới.
những thành tựu đạt được trong thời gian qua sẽ là động lực, nền tảng để Đảng bộ xã Phú Nhuận đổi mới phương thức lãnh đạo, linh hoạt trong thực hiện, nhất là phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của cán bộ đảng viên trên tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì việc chung, nhằm xây dựng quê hương ngày càng phát triển, tiến tới mục tiêu xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu trong thời gian tới. Quý vị và các bạn vừa nghe ghi nhận của cộng tác viên Hồng Linh về hiệu quả của việc chủ động, linh hoạt và sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, góp phần xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh của Đảng bộ xã Phú Nhuận, huyện Cai Lậy. Sau đây mời quý vị và các bạn nghe thông tin về giá vàng và ngoại tệ hôm nay, 4 tháng 2 năm 2023. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 4 tháng 2, thị trường trong nước, giá vàng SJC trong nước được niêm yết tại thành phố Hồ Chí Minh ở mức 66,70 đến 67,50 triệu đồng một lượng mua vào bán ra, giảm 300.000 đồng ở cả chiều mua và chiều bán. Còn tại Doji, giá vàng niêm yết tại Hà Nội ở mức 66,45-67,35 triệu đồng một lượng, giảm 200.000 đồng ở chiều mua và 360.000 đồng ở chiều bán. Trong sáng nay, tỷ giá đô la Mỹ cho chiều mua tiền mặt là 23.300 Việt Nam đồng 1 đô la Mỹ, chiều mua chuyển khoản là 23.300 Việt Nam đồng 1 đô la Mỹ và chiều bán ra là 23.600 Việt Nam đồng 1 đô la Mỹ, không đổi so với ngày hôm qua. Sau đây mời quý vị và các bạn nghe thông tin thời sự thế giới. Thưa quý vị và các bạn, hội nghị hẹp các bộ trưởng ngoại giao ASEAN AMM Retreat diễn ra hôm nay 4 tháng 2 tại Jakarta, Indonesia. Đây là cơ hội để bộ trưởng các nước ASEAN thảo luận thống nhất về hướng đi của khối, đưa ra giải pháp củng cố đoàn kết nội khối và tăng cường vai trò trung tâm của ASEAN ở khu vực. Hội nghị hẹp các bộ trưởng ngoại giao ASEAN lần này diễn ra trong bối cảnh ASEAN đang trong một giai đoạn khó khăn. Các nước ASEAN vừa trải qua đại dịch COVID-19 trong giai đoạn khó khăn và phục hồi, có nhiều vấn đề về kinh tế xã hội phải giải quyết. Trong khi đó, môi trường quốc tế và khu vực có những diễn biến địa chính trị và kinh tế phức tạp không thuận lợi, ảnh hưởng không nhỏ đến mục tiêu hồi phục của ASEAN. Trong bối cảnh đó, phát biểu ngay trước thềm hội nghị, Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi cho biết, lãnh đạo Indonesia nước chủ tịch ASEAN 2023 kêu gọi duy trì vai trò trung tâm, sự đoàn kết và thống nhất của ASEAN để vượt qua các khó khăn thách thức. Mỹ và Hàn Quốc cam kết tăng cường phòng thủ mở rộng để đối phó với Triều Tiên. Đây là khẳng định của Ngoại trưởng Hàn Quốc Park Jin tại họp báo sau cuộc gặp với người đồng cấp Mỹ Antonio Blinken diễn ra tại Washington ngày 3 tháng 2. Tuyên bố của Ngoại trưởng Hàn Quốc đưa ra trong bối cảnh bán đảo Triều Tiên diễn biến căng thẳng trong thời gian qua, trong khi Triều Tiên liên tục tiến hành các vụ thử tên lửa, Mỹ và Hàn Quốc cũng tiến hành các cuộc tập trận. Ngày 3 tháng 2, Hàn Quốc và Mỹ tiếp tục tiến hành tập trận không quân chung với sự tham gia của các máy bay tiêm kích tàng hình F-22 và F-35B của Mỹ. Cuộc tập trận diễn ra chỉ một ngày sau khi Triều Tiên cảnh báo sẽ có phản ứng cứng rắn đối với bất kỳ hành động quân sự nào của Mỹ theo nguyên tắc hạt nhân, đấu giới hạt nhân và đối đầu toàn diện với đối đầu toàn diện. Khẳng định quyết tâm gia nhập Liên minh châu Âu, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 3 tháng 2 cho biết nhiều khả năng nước này sẽ bắt đầu tiến trình đàm phán gia nhập ngay trong năm nay. Phát biểu sau hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu-Ukraine diễn ra trước đó cùng ngày, ông Zelensky nhấn mạnh, kết quả cụ thể mà chúng ta đạt được sau hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu và Ukraine là gì? Đó là chúng tôi hiểu rằng Ukraine có thể bắt đầu tiến trình đàm phán gia nhập Liên minh châu Âu ngay trong năm nay. Hội nghị thượng đỉnh Ukraine-Liên minh châu Âu diễn ra trong ngày 3 tháng 2 được cho là tập trung vào tiến trình đàm phán gia nhập Liên minh châu Âu, sau khi Ukraine thực hiện tất cả các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu. Thủ tướng Đức Olaf Scholz nói rằng, khi lựa chọn viện trợ vũ khí cho Ukraine, Đức đã cẩn trọng xem xét mọi quyết định để tránh đi quá xa, ngăn ngừa nguy cơ xung đột nổ ra giữa NATO và Nga. Thủ tướng John phát biểu tại một cuộc gặp với công dân Đức ở thị trấn Magdeburg của nước này. Tất cả các bước đi chúng tôi đều xem xét cẩn thận. Chúng tôi đã suy nghĩ về cách thức căng thẳng leo thang để từ đó ngăn ngừa xung đột Ukraine biến thành chiến tranh giữa Nga và NATO. Nếu xung đột đó xảy ra, sẽ rất khủng khiếp. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 3 tháng 2 đã có cuộc điện đàm với chủ nhiệm văn phòng Ủy ban Công tác Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Dương Nghị. Ngoại trưởng Blinken đã thông báo về việc sẽ quản chuyến thăm Trung Quốc vào cuối tuần này. Theo thông báo từ Bộ Ngoại giao Mỹ, Ngoại trưởng Blinken cho biết ông sẽ không thăm Trung Quốc ở thời điểm hiện tại, trong bối cảnh một khinh khí cầu do thám của Trung Quốc xuất hiện trong không phận của Mỹ. Ngoại trưởng Blinken cũng nhắc lại rằng ông có kế hoạch thăm Bắc Kinh nhằm thực hiện nghị sự được thống nhất bởi Tổng thống Biden và Chủ tịch Tập Cận Bình ở Bali tháng 11 năm ngoái. Ngày 3 tháng 2, đại diện thường trực của các nước Liên minh châu Âu EU đã đạt được thỏa thuận về áp giá trần đối với các sản phẩm dầu của Nga. Tuy nhiên, quyết định này phải được Hội đồng Liên minh châu Âu ở cấp bộ trưởng thông qua để có hiệu lực vào đêm mai 5 tháng 2. Theo Lombard, mức trần sẽ là 100 đô la Mỹ một thùng đối với các sản phẩm dầu được giao dịch ở mức cao và 45 đô la Mỹ một thùng đối với những sản phẩm được giao dịch ở mức chiết khấu. Đồng thời, EU có kế hoạch cấm nhập khẩu các sản phẩm dầu từ Nga kể từ ngày 5 tháng 2, bao gồm cả nhiên liệu diesel và nhiên liệu máy bay. Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov cảnh báo rằng lệnh cấm vận đối với các sản phẩm dầu của nước này sẽ dẫn đến sự mất cân bằng hơn nữa trên thị trường năng lượng. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự chiều của Đài Phát thanh Tiền Giang. Chương trình này do biên tập viên Tấn Cường cùng các phát thanh viên Phương Tiến, Thu Ngân và kỹ thuật viên Hồng Lệ thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
Đài Phát thanh Tiền Giang, bản tin thể thao.
Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thể thao chiều của Đài Phát thanh Tiền Giang với những thông tin đáng chú ý sau. Thưa quý vị và các bạn, ngày 3 tháng 2, các ngoại binh thay nhau lập công, trong đó có hat-trick của Tirumu giúp Công an Hà Nội giành chiến thắng đậm đà 5-0 trước Bình Định ở vòng 1 V-League 2023. Ở vòng 2 V-League 2023, câu lạc bộ Công an Hà Nội sẽ có trận Dubai Thủ đô với câu lạc bộ Hà Nội diễn ra vào lúc 19h15 phút ngày 9 tháng 2. Tiếp đến, ở vòng 3, thầy trò huấn luyện viên Paolo Froiani sẽ chạm trán với câu lạc bộ Việt Theo lúc 19 giờ 15 phút ngày 14 tháng 2. Tối ngày 3 tháng 2, chủ nhà Nam Định chỉ có thể thắng câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh 1-0 ở trận mở màn V-League 2023 nhờ bàn thắng từ chấm 11m ở cuối trận. Đây là trận đấu mà Nam Định chơi áp đảo gần như suốt trận. Phát biểu trước buổi tập chiều ngày 3 tháng 2 của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai nhằm chuẩn bị cho trận tiếp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở V-League 2023 vào ngày mai tại Pleiku, huấn luyện viên Kiatisak chia sẻ: "Tôi nghĩ tất cả các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai đang háo hức chờ mùa giải mới khởi tranh. Hiện chúng tôi có nhiều cầu thủ mới và cầu thủ cho mượn trở lại câu lạc bộ. Bầu Đức tiếp tục muốn tôi giới thiệu thêm nhiều cầu thủ trẻ lên chơi ở đội 1. Đó là lý do chúng tôi có khoảng 12 đến 14 cầu thủ mới trong đội hình tham dự V-League 2023. Để làm được điều này, huấn luyện viên Kiatisak cho rằng không có cách nào khác là tạo nhiều cơ hội nhất có thể cho các cầu thủ trẻ. Đêm 3 tháng 2, Ronaldo đã có bàn thắng đầu tiên trên đất Ả Rập Xê Út cho Al Nassr với pha ghi bàn từ chấm phạt đền vào lưới Al Bateh. Sau hai trận đấu đầu tiên không mấy ấn tượng cho Al Nassr, Ronaldo chịu áp lực khá lớn về việc phải tỏa sáng khi đội bóng này gặp Al Fateh ở vòng 15 giải vô địch quốc gia Ả Rập Xê Út. Al Nassr tiếp tục chuỗi trận đấu không ấn tượng, nhưng với cá nhân Ronaldo, bàn thắng này sẽ giúp siêu sao người Bồ Đào Nha tự tin hơn trong hành trình sắp tới tại Ả Rập Xê Út. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thể thao của Đài Phát thanh Tiền Giang.
Đài Phát thanh Tiền Giang, bản tin dự báo thời tiết.
Mời quý vị và các bạn nghe bản tin dự báo thời tiết của Đài Phát thanh Tiền Giang. Thưa quý vị và các bạn, theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm nay 4 tháng 2 năm 2023 và ngày mai 5 tháng 2 năm 2023, thời tiết khu vực Nam Bộ nhiệt độ thấp nhất 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất 30 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3. Thời tiết vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5, sóng cao 2-3 m. Thời tiết vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 3, cấp 4, sóng cao 1-2 m. Thời tiết quần đảo Hoàng Sa có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 4, cấp 5, sóng cao 1,5-2,5 m. Thời tiết quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5, sóng cao 1,5 đến 2,5 m. Thời tiết Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 4, sóng cao 0,25 đến 1,5 m. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin dự báo thời tiết đêm nay 4 tháng 2 và ngày mai 5 tháng 2 năm 2023 của Đài Phát thanh Tiền Giang.